Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Những nội dung sau sẽ có trong chương trình hôm nay.
Hai nhân viên bán xăng của cửa hàng xăng dầu số 5 đường Bắc Cạn đánh khách hàng đã bị đình chỉ công tác.
Một đường dây làm giả bằng đại học cao đẳng ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vừa bị triệt phá.
Hiện nay ngày càng xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt trên các trang mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội. Tại sao lại có nhiều tin đồn như vậy? Làm gì để ngăn chặn có hiệu quả các tin đồn có dụng ý xấu? Pháp luật có chế tài xử lý đối với những kẻ đưa tin đồn không đúng sự thật, có dụng ý xấu ra sao? Những nội dung này sẽ có trong chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Những nội dung tiếp theo của luật báo chí sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Tìm hiểu pháp luật. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Liên quan đến vụ việc nhân viên bán xăng đánh khách hàng, ngày 14 tháng 12, công ty xăng dầu Bắc Thái đã có công văn tạm đình chỉ công tác đối với hai nhân viên bán hàng tại cửa hàng xăng dầu số 5 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên. Hai nhân viên được xác định là Nguyễn Văn Mạnh và Trần Văn Minh thuộc biên chế của công ty xăng dầu Bắc Thái. Trước đó vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 12, tại cửa hàng xăng dầu nêu trên đã xảy ra vụ việc nhân viên bán xăng đánh khách hàng. Nạn nhân là anh Phạm Văn Quyền, trú tại xóm Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ. Sau khi vụ việc xảy ra, phía công ty xăng dầu Bắc Thái đã hợp tác với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc và cử đại diện lãnh đạo đến thăm hỏi hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân. Phía công ty cũng đã khẳng định sẽ xử lý nghiêm đối với hai nhân viên nêu trên khi có kết quả xác minh của cơ quan điều tra.
Ngày 14 tháng 12, Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức biểu dương và trao thưởng cho ban chuyên án của Công an thành phố Cao Bằng vì có thành tích phá vụ án mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 2 kg ma túy đá. Trước đó, tối 11 tháng 12, tại nhà nghỉ Thanh Bình, tổ 2 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an thành phố Cao Bằng bắt quả tang Thẩm Văn Phong sinh năm 1988, Nông Văn Bao sinh năm 1985, Nông Văn Tài sinh năm 1986 cùng trú tại huyện Hạ Lang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là hai túi ni lông màu trắng có chứa tinh thể màu trắng dạng cục. Theo lời khai của các đối tượng, chất tinh thể màu trắng nói trên là ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng 1.802 gram. Ngay sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an thành phố Cao Bằng đã chuyển các đối tượng cùng tang vật vụ án cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra mở rộng.
Ngày 14 tháng 12, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Bá Toàn, sinh năm 1988, trú tại xã Nghi Xuân, Nghi Lộc và Dương Xuân Huyền, sinh năm 1962, trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, về tội làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức nhà nước. Theo tài liệu điều tra, ngày 27 tháng 11, Công an huyện Nghi Lộc mật phục bắt quả tang Phùng Bá Toàn đang giao một số giấy tờ giả như chứng minh nhân dân, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bảng kết quả học tập. Phùng Bá Toàn khai nhận những giấy tờ trên là giấy tờ giả do một đối tượng khác cung cấp. Từ lời khai, ban chuyên án tiến hành bắt khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Công Ứng, sinh năm 1949, trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc và Dương Xuân Huyền, sinh năm 1962, trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh. Ứng khai nhận số giấy tờ giả đưa cho Toàn là do Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1954, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh làm. Còn theo lời khai của Dương Xuân Huyền, chị ta tự làm giả các tài liệu nêu trên đưa cho Phùng Bá Toàn bán kiếm tiền tiêu xài. Ban chuyên án đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hương, thu được nhiều giấy tờ nghi là giả. Tuy nhiên đối tượng quanh co chối tội. Hiện chuyên án đang được đấu tranh mở rộng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây xuất hiện tin đồn về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sắp đổi tiền và xúi giục người dân rút tiền để mua vàng và ngoại tệ đã gây ra tâm lý bất ổn trong một bộ phận nhân dân. Những thông tin sai lệch có dụng ý xấu với mục đích chống phá nhà nước, xuyên tạc và bôi nhọ các tổ chức cá nhân như vậy, vì sao vẫn tồn tại? Các cơ quan quản lý cần có biện pháp gì để ngăn chặn và xử lý những kẻ tung tin sai lệch đó?
Khi khoa học công nghệ phát triển, Internet được phổ cập, thì nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam đã phải đối mặt với những thông tin xấu, thông tin độc hại do lực lượng đối lập hoặc do những kẻ thiếu hiểu biết mà vô tình trở thành kẻ phá hoại đưa ra, hoặc lan truyền vì những mục đích khác nhau. Đề cập tin đồn đổi tiền vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là tin đồn thất thiệt, có dụng ý xấu. Xã hội cần lên án mạnh mẽ những tin đồn loại này để ổn định vĩ mô. Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Công an vào cuộc tìm ra thủ phạm tung tin đồn, làm ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư, kinh tế đất nước. Trước đó, tại cuộc họp báo Chính phủ tháng 11 gần đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cũng bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Việt Nam sắp đổi tiền, khiến tâm lý người dân hoang mang.
Có dư luận nói đổi tiền thì tôi khẳng định luôn đấy là cái thông tin hết sức là thất thiệt và chúng ta phải hết sức cảnh giác với những thông tin như vậy. Bởi lẽ đổi tiền là vấn đề hệ trọng của quốc gia. Thế vì trong điều kiện kinh tế của chúng ta đang hết sức ổn định và phát triển, tất cả những cái thông tin ý đưa ra đều là những cái điều bất lợi. Chính vì thế cho nên là tôi khẳng định luôn đây là những cái thông tin không tích cực, thông tin bịa đặt.
Theo nhiều chuyên gia kinh tế và người dân thì tin đồn đổi tiền là bịa đặt, không có cơ sở tin cậy và bày tỏ sự đồng tình cao trước ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc điều tra xử lý kẻ tung tin đồn thất thiệt, không để tin đồn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và đặc biệt là đối với an ninh tiền tệ quốc gia. Tiến sĩ Nguyễn Trung Đức, nguyên giảng viên tài chính Ngân hàng Đại học Vinh cho rằng, tiền tệ là một công cụ rất quan trọng để duy trì phát triển cho nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào. Bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào của đồng tiền như là phát hành thêm mệnh giá, thay đổi chất liệu của tiền hay thay đổi đồng tiền đều có ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế của quốc gia cũng như của đời sống nhân dân. Ở Việt Nam, một quốc gia đang có nền kinh tế phát triển một cách ổn định, đồng tiền có giá trị ổn định, được sử dụng trong và ngoài nước tin cậy. Vậy thì không có lý do gì để đất nước chúng ta đổi tiền cả. Vì vậy, việc Ngân hàng Nhà nước bác bỏ tin đồn này cũng như sự chỉ đạo của Thủ tướng về việc điều tra làm rõ người tung tin đồn để xử lý theo pháp luật là kịp thời.
Theo tôi là những kẻ tung tin thất thiệt về việc đổi tiền hay là những cái thông tin bịa đặt khác gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến cái sự phát triển kinh tế của đất nước, rồi là ảnh hưởng đến cái niềm tin của dân đối với đảng và những các cơ quan chức năng, cần sớm truy tìm những cái kẻ tung tin như thế để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Việc đưa ra tin đồn Việt Nam đổi tiền cũng như kích động xúi dục người dân đổ xô đi mua vàng và ngoại tệ là việc làm trái pháp luật, gây bất ổn cho xã hội và sự phát triển của nền kinh tế. Chính vì thế, mỗi người dân nên hết sức cảnh giác trước bất kỳ thông tin không chính thống được đưa ra. Đồng thời, các cơ quan nhà nước cần áp dụng đồng bộ các giải pháp hành chính, kinh tế, kỹ thuật, pháp lý và đặc biệt là dùng thông tin chính thống, phản bác, chống lại thông tin bịa đặt, từ đó tạo niềm tin cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có tin đồn về việc ngân hàng sắp đổi tiền trên các trang mạng xã hội, đã và đang xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt khác. Vì sao ngày càng có nhiều tin đồn thất thiệt như vậy? Làm gì để ngăn chặn có hiệu quả các tin đồn có dụng ý xấu? Pháp luật có quy định về chế tài xử lý đối với những kẻ đưa tin không đúng sự thật, tin đồn có dụng ý xấu ra sao? Những nội dung này sẽ được khách mời của chương trình là luật sư Đinh Đức Thiện, đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích làm rõ.
Thưa luật sư, đây không phải là cái lần đầu tiên mà những cái tin đồn thất thiệt về đổi tiền hoặc về hoạt động liên quan đến tài chính ngân hàng của người ta xuất hiện. Vậy thì ông nhìn nhận đánh giá như thế nào về những cái tin đồn thất thiệt liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng cũng như là các tác hại của nó đối với đời sống xã hội và nền kinh tế nước ta hiện nay?
Thời điểm nguồn gốc xuất hiện các cái tin đồn thất thiệt về đổi tiền hay các cái tin đồn khác mà liên quan đến các hoạt động tiền tệ tài chính ấy, thì thường xuất hiện vào những cái thời điểm có những cái sự kiện kinh tế chính trị lớn, chẳng hạn như là khi sửa đổi hiến pháp, khi nền kinh tế suy thoái hoặc là tỷ giá ngoại tệ của đồng Việt Nam biến động. Các cái tin đồn nhảm nhí thì thường rơi vào các cái nhóm là tung tin đồn về cái việc lãnh đạo ngân hàng bắt, khởi tố, bắt giam, tung tin về đổi tiền, phát hành tờ tiền mệnh giá cao, vân vân. Cái việc tung tin thường bịa đặt từ cái nguồn tin đáng tin cậy. Những cái thông tin đưa ra thì thường được nói là từ nguồn thông tin chính thống. Đây là cái kiểu tung hoàng mù rất là nguy hiểm. Vì người nghe thì không nắm được cái thông tin gốc. Cái thông tin bịa đặt do cái sức nóng và sức nặng thì khiến có cái độ lan tỏa rất là nhanh. Nhiều khi là chỉ trong một buổi là lan tận mọi nơi mọi ngách, gây cái tâm lý hoang mang và nhiễu loạn cái thị trường. Những cái thông tin kiểu như vậy thì thường có độ lan truyền rất mạnh. gây hoang mang, lo lắng trong cái dư luận. Đặc biệt thì vấn đề đổi tiền là vấn đề hệ trọng quốc gia. Thông tin về cái vấn đề này thì gây rất nhiều cái hệ lụy nghiêm trọng tới cái đời sống kinh tế xã hội cũng như tâm lý của người dân.
Thưa luật sư, thì hiện nay thì chúng ta đã có nhiều cơ quan báo chí đã cập nhật và cung cấp nhiều cái thông tin nhanh và đầy đủ cho người dân. Vậy nhưng mà vì sao thì cả cái loại thông tin bịa đặt, thông tin nhảm nhí vẫn còn tồn tại và có sức lan tỏa mạnh như vậy?
Vâng, đó là một vấn đề thực tế. Thực ra cái vấn đề này là do những cái kẻ thông tin thất thiệt thì hay nắm bắt cái tâm lý của một số cái bộ phận người dân tò mò muốn tìm hiểu thông tin, nên các cái trang mạng xã hội câu khách bằng cách tung những cái tin đồn thiếu căn cứ như trên. Vấn đề nữa cũng cần phải nói thêm, đấy là cái dù chúng ta có các cái con báo chí với những cái thông tin chính thống, nhưng mà nhiều khi người dân người ta không tìm thấy các thông tin mà họ cần, hoặc là các cái thông tin nóng trên các cái trang báo chính thống. Một bộ phận tương đối lớn người dân vào các cái trang mạng để giải tỏa các cái cơn khát thông tin của mình, dẫn đến cái tình trạng trên.
Vậy thì theo luật sư, làm thế nào để chúng ta có thể ngăn chặn một cách có hiệu quả đối với những cái loại thông tin thất thiệt, những thông tin đồn nhảm nhí, và quy định của pháp luật chúng ta đã đưa ra những cái chế tài xử lý như thế nào với đối với những người thông tin thất thiệt này?
Vâng, cái này thì theo tôi thì này, về phía cái người dân ấy, thì trước những cái thông tin mà thất thiệt như trên ấy, thì cũng cần trang bị cho bản thân mình những cái kiến thức nhất định để không trở thành cái nạn nhân của tin đồn. Chẳng hạn như cái việc đổi tiền là cái vấn đề hệ trọng, thì để đổi thì phải trong cái điều kiện cho phép và có cái quá trình chuẩn bị nó kỹ lưỡng. Về phía cơ quan quản lý nhà nước thì cần sử dụng nhiều cái biện pháp, trong đó có các biện pháp kỹ thuật, ví dụ như là chặn cái nguồn thông tin truy cập, và cái biện pháp này phải được tiến hành đồng bộ cùng các cái biện pháp khác. Một trong những biện pháp quan trọng nhất đó là cần thông tin cái công khai, minh bạch, kịp thời những cái thông tin quan trọng của Đảng nhà nước mà người dân người ta quan tâm, khẩn trương áp dụng các cái biện pháp truy nguồn thông tin, xác định đối tượng thông tin bịa đặt mình để xử lý theo cái quy định của pháp luật.
Như luật sư vừa nói thì là cần phải có các cái giải pháp đồng bộ, trong đó một trong những cái yếu tố quan trọng là khi mà có những cái thông tin bịa đặt lan truyền ấy thì cần phải tiến hành truy tìm những cái tung ra thông tin và để xử lý theo quy định của pháp luật. Vậy thì pháp luật quy định như nào về việc xử lý đối với những đối tượng này?
Vâng, những cái điều này thì pháp luật cũng đã có quy định rõ ràng, từ xử phạt hành chính đến xử lý hình sự đối với các cái vi phạm này. Về xử phạt hành chính, hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ sử dụng thông tin nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác thì có thể bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Cái xử lý hình sự tùy theo từng trường hợp, người có hành vi tung tin đồn thất thiệt có thể bị xử lý theo các cái khung hình phạt sau. Nếu như xác định được chính xác người tung tin đồn thất thiệt và tin đồn đó có cái tính chất vu khống thì theo quy định tại điều 122 của Bộ luật hình sự có thể phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm. Về tội vu khống, người phạm tội cũng có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đến 10 triệu đồng, cấm đảm nhiệm các cái chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Trong cái trường hợp mà không xác định được chính xác người tung tin đồn thất thiệt mà chỉ xác định được cái người tung tin thì áp dụng theo quy định tại điều 226 của Bộ luật hình sự về tội đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet những cái thông tin trái với quy định của pháp luật, với mức hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. Ngoài ra còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Ngoài những cái quy định chung nêu trên thì cũng tùy theo từng lĩnh vực, các cái trường hợp vi phạm cũng có thể bị xử lý riêng theo cái quy định của pháp luật trong cái lĩnh vực đó. Ví dụ như là người bịa đặt, lan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa thì có thể bị xử phạt theo điều 18 của nghị định 84/2011 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá. Người có cái hành vi tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân thì cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Vậy, trân trọng cảm ơn luật sư.
Trên bến sông này ngày xưa em còn nhớ không, một cánh bướm hồng anh tặng em tuột tay bay mất,
một khúc dây tơ ta nối trùng diều vươn cánh bay xa, thương lúa đồng quê như gợi về bao kỷ niệm xưa.
Giờ em biết anh cùng đôi bờ sông nước, hàng tre bát ngát ngọn gió quê hương. Lòng anh vẫn vương mưa đời nắng chờ, sông sâu ngăn cách đường xưa vẫn nhớ về.
Trăng đã lên rồi hỡi vầng trăng, những ngày ấu thơ mùa lúa quê mình đêm về khuya ngọt thơm hương cô.
Thuở mới thương nhau anh nói câu gì anh nhớ không anh? Thưa với mẹ cha anh hẹn ngày tính chuyện châu cầu.
Giờ em biết anh cùng đôi bờ sông nước, hàng dâu bãi mía ngọn gió quê hương. Tình ta sắt son không hề với cạn, câu thương em hát vầng trăng xưa vẫn còn. Xa nhau anh luôn nhớ lời em dặn dò.
Trên bến sông này ngày xưa em còn nhớ không? Một cánh bướm hồng anh tặng em tuột tay bay mất.
Một khúc giấy tơ ta nối chung diều vươn cánh bay xa. Hương lúa đồng quê như gợi về bao kỷ niệm xưa.
Giờ em biết cùng đôi bờ sông nước, hàng tre bát ngát ngọn gió quê hương. Lòng anh vẫn vương mưa đời nắng chờ, sông sâu ngăn cách đường xưa vẫn nhớ về.
Trăng đã lên rồi hỡi vầng trăng, những ngày ấu thơ mùa lúa quê mình đêm về khuya ngọt thơm hương cô.
Thuở mới thương nhau anh nói câu gì anh nhớ không anh? Thưa với mẹ cha anh hẹn ngày tính chuyện châu cao.
Giờ em biết anh cùng đôi bờ sông nước, hàng dâu bãi mía ngọn gió quê hương. Tình ta sắt son không hề với cạn, cô thương em hát vầng trăng xưa vẫn còn. Xa nhau anh luôn nhớ lời em dặn.
Tìm hiểu pháp luật.
Những nội dung tiếp theo của luật báo chí.
Chương 2. Quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Điều 10. Quyền tự do báo chí của công dân. 1. Sáng tạo tác phẩm báo chí. 2. Cung cấp thông tin cho báo chí. 3. Phản hồi thông tin trên báo chí. 4. Tiếp cận thông tin báo chí. 5. Liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí. 6. In, phát hành báo in. Điều 11. Quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. 1. Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới. 2. Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. 3. Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức cá nhân khác.
Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan báo chí đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. 1. Đăng phát kiến nghị, phê bình, tin, bài, ảnh. 1. Đăng phát kiến nghị, phê bình, tin, bài, ảnh và các tác phẩm báo chí khác của công dân phù hợp với tôn chỉ, mục đích và không có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 điều 9 của luật này. Trong trường hợp không đăng phát phải trả lời và nêu rõ lý do khi có yêu cầu. 2. Trả lời hoặc yêu cầu tổ chức, người có thẩm quyền trả lời bằng văn bản hoặc trả lời trên báo chí về kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến. Điều 13. Trách nhiệm của nhà nước đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. 1. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. 2. Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được nhà nước bảo hộ. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. 3. Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng.
Chương 3. Tổ chức báo chí. Mục 1. Cơ quan chủ quản báo chí. Điều 14. Đối tượng được thành lập cơ quan báo chí. 1. Cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo từ cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được thành lập cơ quan báo chí. 2. Cơ sở giáo dục đại học theo quy định của luật giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định của luật khoa học và công nghệ, bệnh viện cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên được thành lập tạp chí khoa học. Điều 15. Quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí. 1. Cơ quan chủ quản báo chí là cơ quan tổ chức quy định tại Điều 14 của luật này, đứng tên đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí, thành lập và trực tiếp quản lý cơ quan báo chí. 2. Cơ quan chủ quản báo chí có những quyền hạn sau đây. A. Xác định loại hình báo chí, tôn chỉ mục đích, đối tượng phục vụ, ngôn ngữ thể hiện của từng loại hình, từng loại sản phẩm báo chí, nhiệm vụ phương hướng hoạt động của cơ quan báo chí. B. Bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí sau khi có sự thống nhất ý kiến bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông. C. Miễn nhiệm cách chức người đứng đầu cơ quan báo chí và gửi văn bản thông báo về việc miễn nhiệm cách chức người đứng đầu cơ quan báo chí tới Bộ Thông tin và Truyền thông. D. Thanh tra kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí, khen thưởng kỷ luật theo quy định của pháp luật. 3. Cơ quan chủ quản báo chí có những nhiệm vụ sau đây. A. Chỉ đạo cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động, tổ chức nhân sự và chịu trách nhiệm về hoạt động của cơ quan báo chí. B. Bảo đảm nguồn kinh phí ban đầu và điều kiện cần thiết cho hoạt động của cơ quan báo chí. C. Giải quyết khiếu nại tố cáo đối với cơ quan báo chí, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật. 4. Người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí không được kiêm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí và liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi, nhiệm vụ quyền hạn của mình đối với các sai phạm của cơ quan báo chí trực thuộc.
Mục 2. Cơ quan báo chí. Điều 16. Cơ quan báo chí. Cơ quan báo chí là cơ quan ngôn luận của các cơ quan tổ chức quy định tại Điều 14 của luật này, thực hiện một hoặc một số loại hình báo chí, có một hoặc một số sản phẩm báo chí theo quy định của luật này. Điều 17. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí. 1. Xác định loại hình báo chí, tôn chỉ, mục đích phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan chủ quản, đối tượng phục vụ, chương trình, thời gian, thời lượng, phương thức truyền dẫn, phát sóng đối với báo nói, báo hình, tên miền, nơi đặt máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối đối với báo điện tử. 2. Có phương án về tổ chức và nhân sự đảm bảo hoạt động của cơ quan báo chí. Có người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 điều 23 của luật này để đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí. 3. Có tên và hình thức trình bày tên cơ quan báo chí, tên và hình thức trình bày tên ấn phẩm báo chí, tên và biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình, tên và hình thức trình bày tên chuyên trang của báo điện tử. 4. Có trụ sở và các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương án, tài chính, có các giải pháp kỹ thuật, đảm bảo an toàn, an ninh, thông tin đối với báo điện tử, phải có ít nhất một tên miền .vn đã đăng ký phù hợp với tên báo chí và sử dụng hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam. Đối với báo nói, báo hình, phải có phương án kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn phát sóng. 5. Phù hợp với quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Điều 18. Giấy phép hoạt động báo chí. 1. Cơ quan tổ chức quy định tại Điều 14 của luật này đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 của luật này có nhu cầu thành lập cơ quan báo chí, gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí. Hồ sơ thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định. 2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí, trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 3. Sau khi được cấp giấy phép hoạt động báo chí, cơ quan chủ quản báo chí ra quyết định thành lập cơ quan báo chí và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. 4. Sau 3 tháng đối với báo in và báo điện tử, 9 tháng đối với báo nói, báo hình, kể từ ngày giấy phép hoạt động báo chí có hiệu lực, nếu cơ quan báo chí không được thành lập hoặc không có sản phẩm báo chí thì giấy phép hết hiệu lực. Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi giấy phép. 5. Chậm nhất là 30 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động, cơ quan báo chí phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Thông tin và Truyền thông để thu hồi giấy phép hoạt động báo chí và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. 6. Trường hợp đã bị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 điều này, nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép, cơ quan chủ quản báo chí gửi văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại giấy phép. Trường hợp có thay đổi nội dung so với giấy phép đã được cấp, cơ quan chủ quản gửi hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép theo quy định tại khoản 1 điều này.
Điều 19. Thay đổi cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí. Trường hợp thay đổi cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản được ghi trên giấy phép có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động báo chí gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan tổ chức tiếp nhận cơ quan báo chí làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí theo quy định tại Điều 18 của luật này. Điều 20. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí. 1. Chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày thay đổi địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax, thư điện tử, thời gian phát hành, đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối Internet, cơ quan báo chí phải thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. 2. Khi thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí, tên gọi cơ quan báo chí, tôn chỉ, mục đích, tên gọi ấn phẩm báo chí, phụ chương, chuyên trang của báo điện tử, kênh phát thanh, kênh truyền hình, địa điểm phát sóng, địa điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế, phương thức truyền dẫn phát sóng, thời lượng kênh phát thanh, kênh truyền hình, tên miền của chuyên trang và báo điện tử. Cơ quan chủ quản phải có hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi bổ sung giấy phép. Hồ sơ thủ tục đề nghị sửa đổi bổ sung giấy phép hoạt động báo chí do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định. 3. Khi thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên ấn phẩm báo chí, phụ chương, biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình, kỳ hạn xuất bản, số trang, khuôn khổ và những nội dung thay đổi không quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, cơ quan chủ quản báo chí có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, việc thay đổi chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Điều 21. Loại hình hoạt động và nguồn thu của cơ quan báo chí. 1. Cơ quan báo chí hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp có thu, tạp chí khoa học hoạt động phù hợp với loại hình của cơ quan chủ quản. 2. Nguồn thu của cơ quan báo chí gồm: A. Nguồn thu do cơ quan chủ quản báo chí cấp. B. Thu từ bán báo, bán quyền xem các sản phẩm báo chí, quảng cáo, trao đổi, mua bán bản quyền nội dung. C. Thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ của cơ quan báo chí, các đơn vị trực thuộc cơ quan báo chí. D. Nguồn thu từ tài trợ hợp pháp của tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước. Điều 22. Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí. 1. Điều kiện đặt văn phòng đại diện gồm: A. Có trụ sở để đặt văn phòng đại diện. B. Trưởng văn phòng đại diện phải có thẻ nhà báo được cấp tại cơ quan báo chí có văn phòng đại diện và không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức viên chức và pháp luật về lao động trong thời hạn 1 năm tính đến thời điểm đặt văn phòng đại diện. 2. Phóng viên thường trú hoạt động độc lập phải có thẻ nhà báo được cấp tại cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú và không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức viên chức và pháp luật về lao động trong thời hạn 1 năm tính đến khi cử phóng viên thường trú. 3. Trước khi bắt đầu hoạt động 15 ngày, cơ quan báo chí có đủ điều kiện và có nhu cầu đặt văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính một bộ hồ sơ đến Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi cơ quan báo chí đặt văn phòng đại diện để thông báo. Hồ sơ gồm: A. Văn bản gửi Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về việc đặt văn phòng đại diện có ý kiến chấp thuận của cơ quan chủ quản báo chí. B. Bản sao giấy phép hoạt động báo chí có xác nhận của cơ quan báo chí hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu. C. Tài liệu chứng minh đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm A khoản 1 điều này. D. Danh sách nhân sự văn phòng đại diện. D. Sơ yếu lý lịch, bản sao thẻ nhà báo của trưởng văn phòng đại diện, sơ yếu lý lịch của phóng viên thường trú thuộc văn phòng đại diện có xác nhận của cơ quan báo chí hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu. E. Văn bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của văn phòng đại diện. 4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện hoạt động của văn phòng đại diện. Trường hợp không đủ điều kiện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản yêu cầu cơ quan báo chí chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện và xử lý theo quy định của pháp luật. 5. Cơ quan báo chí chưa có văn phòng đại diện có nhu cầu cử phóng viên thường trú hoạt động độc lập tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính một bộ hồ sơ thông báo hoạt động của phóng viên thường trú đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi phóng viên thường trú hoạt động. Hồ sơ gồm: A. Văn bản cử phóng viên thường trú của cơ quan báo chí. B. Bản sao giấy phép hoạt động báo chí có xác nhận của cơ quan báo chí hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu. C. Sơ yếu lý lịch, bản sao thẻ nhà báo của phóng viên thường trú có xác nhận của cơ quan báo chí hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu. 6. Chậm nhất là 5 ngày trước khi có sự thay đổi về địa điểm, trưởng văn phòng đại diện, phóng viên thường trú hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cơ quan báo chí thông báo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện, nơi có phóng viên thường trú hoạt động. 7. Hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú phải phù hợp với tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí, đúng nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm do cơ quan báo chí giao và tuân thủ quy định của pháp luật về báo chí và quy định khác của pháp luật có liên quan. 8. Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú ngừng hoạt động ngay sau khi cơ quan báo chí có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú bị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí hoặc phóng viên thường trú độc lập bị thu hồi thẻ nhà báo theo quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài của trang điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.